你讲不用来干洗你看多少啊对给麦克风每天都带他们回来cảm ơn ban chấp hành hội thánh Houston đã có cho tôi có cơ hội đến hầu việc Chúa giữa vòng quý vị tối hôm nay. Có một câu chuyện kể một ông tên là Edmund, ông lái xe mô tô từ thành phố Las Cruces, tiểu bang New Mexico, và ông đến thành phố một thành phố của tiểu bang Kansas City để kiếm việc làm. Và ông đã có một cái hẹn để phỏng vấn để nhận việc làm. Nhưng trên đường đi tới tiểu bang Kansas thì xe mô tô hết xăng, còn 14 mai nữa mới tới chỗ để phỏng vấn việc làm. Ông hết xăng gần cái công viên, và trong khi đang loay hoay để làm sao để có thể có xăng và lục trong túi của mình thì cũng hết tiền. Vậy cho nên không biết làm gì thì có một con cảnh sát tên là Honey lái xe đi ngang qua công viên đó, chắc là đi tuần an ninh. Và ông đã dừng con cảnh sát lại và trình bày lý do là không có tiền đổ xăng, phải đi phỏng vấn. Bây giờ ông biết làm sao? Ông cảnh sát Honey này rút trong túi đưa cho ông. Ông cảnh sát không có nhiều tiền, cũng đưa có 8 đĩa kim và đủ để trả tiền đổ đầy bình xăng của ông. Và ông khi nhận tiền rồi đổ đầy bình xăng thì có xin ông cảnh sát cho biết tên để về thì có thể viết thơ cảm ơn. Và sau khi phỏng vấn nhận được việc làm, trên đường về ông làm lạc cái tờ giấy có tên cảnh sát và rồi cũng quên luôn. 21 năm sau, trong lúc soạn quần áo cũ thì thấy lại tờ giấy có ghi tên là cảnh sát Honey, và ông mới viết, ngồi xuống để viết một lời cảm ơn, mua một cái money order 8 đĩa kim và viết một lời cảm ơn rất là chân thành. Ông cảnh sát Cody này có dịp nói chuyện với đài truyền hình KMBC của tiểu bang Kansas và chia sẻ những lời sau đây. Thật không thể tin được một người có thể nhớ được việc nhỏ và viết một lời cảm ơn về một sự giúp đỡ trước đó 21 năm. Việc nhỏ bé này đã có một ý nghĩa quá nhiều cho người nhận lời cảm ơn trong mùa tạ ơn. Nhớ ơn, cảm ơn có một tác động đặc biệt đối với người nhận lời, nhưng có ý nghĩa gì đối với người bày tỏ lòng biết ơn? Tác giả Thi Thiên 103, một Thi Thiên chúng ta khá quen thuộc, có người trong gia đình tin Chúa đã học thuộc lòng Thi Thiên này, và có lẽ đây là một Thi Thiên nhiều người ưa chuộng nhất giữa các người yêu mến Chúa. Tác giả nhấn mạnh và kêu gọi chính ông, tác giả Thi Thiên 103, hãy tạ ơn Chúa, hãy ca ngợi Chúa với lòng biết ơn. Và có nghĩa rằng phải tạ ơn Chúa với một tấm lòng đầy sự ngợi ca. Tối nay qua Thi Thiên 103, chúng ta cùng suy gẫm hai ý: như thế nào là tràn lời ngợi ca biết ơn, thứ hai là làm sao thực hành đời sống tràn lời ngợi ca. Xin chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì ơn thương xót của Chúa đổ đầy trên cuộc đời của chúng con, cho chúng con sống trong một đất nước thật là tự do, đầy đủ phương tiện, và đặc biệt một đất nước dành một ngày để ngừng lại để dâng lời tạ ơn Chúa. Xin Chúa giúp cho con tối hôm nay mỗi người khi gẫm đến lời Chúa dạy trong Thi Thiên 103, để khi chúng con rời khỏi phòng thờ phượng này, chúng con sẽ trở thành những con người tràn lời ngợi ca, có một cuộc đời ngợi ca tạ ơn Chúa. Xin Chúa giữ gìn chúng con, hướng dẫn chúng con người nói người nghe, để danh Chúa được tôn cao và mỗi chúng con được gặp gỡ Ngài một cách mới. Con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Như thế nào là tràn lời ngợi ca? Thi Thiên 103 câu 2 câu 10. Mà nếu quý ông bà các anh chị có dịp đọc, chúng ta sẽ để ý tới nhiều chữ được ghi trong Thi Thiên này lặp lại nhiều lần. Đó là chữ tất cả, được dịch ra tiếng Việt chữ mọi, chữ các, và trong bản tiếng Anh đó là chữ all, A-L-L. Câu 1, câu 3 ghi là mọi điều ở trong ta, mọi điều ở trong ta, tiếng Anh là all my inmost being, có nghĩa là tất cả những gì trong sâu nhất của cuộc đời mình phải dâng lên đời ngợi ca Chúa. Chớ quên các ân huệ của Ngài. All his benefits. Forget not all his benefits. Ngài tha thứ mọi tội lỗi ngươi. Forgive all your sins. Chữa lành mọi bệnh tật ngươi. Heals all your diseases. Chúa là đấng ban công bình cho mọi người bị hà hiếp. Justice for all the oppressed. Chúa cai trị bao nhiêu? He rules over all. Cai trị đời đời. Tác giả kêu gọi bao nhiêu người thiên sứ để ca ngợi Đức Chúa Trời. All his heavenly hosts. Hãy ngợi khen Chúa bởi tất cả các thiên sứ, tất cả các thiên sứ và các đầy tớ Ngài. Và Ngài kêu gọi ai nữa? Câu 22, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va bởi các công việc Ngài ở khắp nơi trong sự quản trị Ngài. All his works everywhere in his dominion. Tràn lời ngợi ca là ngợi ca không chỉ nói bằng miệng, mà ngợi ca với tất cả linh hồn và thể xác của mình. Như Mary dâng lời ca ngợi Chúa khi nghe thiên sứ báo tin rằng bà được chọn là người mẹ phần xác của Chúa. Mary đã nói: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Luca 1 câu 5, tràn lời ngợi ca là xác quyết Đức Chúa Trời là đấng cai trị toàn vũ trụ, là đấng ban mọi điều tốt lành cho mọi người đang có nhu cầu. Đức Chúa Trời đáng được ngợi khen ở khắp mọi nơi bởi tất cả các tạo vật của Ngài. Và tác giả kêu gọi chúng ta hãy tràn lời ngợi ca. Khi ông dùng chữ chúc tụng, chữ chúc tụng nguyên ngữ ám chỉ là đầu tiên là phải quỳ gối xuống, phải thần phục quyền tể trị, cai trị của ai đó. Và chúng ta có cái tờ bìa ghi là gì? Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khác cảm tạ Ngài, chúc tụng danh thánh Ngài. Chúc tụng Đức Giê-hô-va với toàn thể thân thể con người của mình. Và lý do chúng ta chúc tụng tràn lời ngợi ca Chúa vì các ơn phước, vì các lợi ích mà Chúa đã ban cho cuộc đời của mình. Thứ nhất, Ngài tha thứ. Thứ hai, Ngài chữa lành. Thứ ba, Ngài cứu chúng ta khỏi nơi chết. Và đối với người Do Thái, khỏi thầm hư nát là ám chỉ đến thời gian bị lưu đày. Thời gian bị lưu đày là lúc bị hổ nhục, bị đối xử bất công, bị khinh thường, bị kỳ thị, vì là người nô lệ. Nhưng ca ngợi Chúa nữa, vì Chúa không những chỉ đã cứu khỏi hổ nhục mà còn đội trên đầu mình. Đội trên đầu Mão Kiều có nghĩa là làm cho mình được vinh dự lại. How? Mão Kiều Thiên khiến cho mình được vinh dự, cứu mình khỏi tình trạng lưu đày, được trở về quê hương, cứu mình ra khỏi tình trạng ổ nhục, hết bị đau lòng, đau thương. Tại sao phải tràn lời ngợi ca? Tràn lời ngợi ca khi tác giả nhớ đến những điều mình thường xem là tự nhiên. Một số điều mình thường quên sau khi mình đã tin nhận Chúa, là Chúa đã tha thứ mọi tội lỗi của mình. Chúa đã gìn giữ mình không bị suy sụp, không bị tiêu hủy. Chúa cho miệng của mình ăn đủ thứ vật ngon. Có ai ăn nhiều vật ngon bằng người ở Mỹ? The best of the best. Có phải hết cả thế giới lựa hết tất cả những món ngon nhất đem qua Mỹ không? Chocolate của Thụy Sĩ, của Belgium, của Mỹ. Chà là của Thổ Nhĩ Kỳ. Gạo ngàn thơm ngàn hương của Thái Lan. Bồn táo Phu Chi gốc của Nhật. Ghana. Cam của Do Thái. Quýt của Spain, Tây Ban Nha. Có ai ăn những vật ngon bằng những người ở Mỹ? Chúa đã thỏa cho mỗi chúng ta ở đây những thức ăn vật lạ trên đất Hoa Kỳ. Nhiều lần chúng ta được phục hồi sức mạnh như người trẻ tuổi, như chim ưng mạnh sức, trời càng gió thì chim ưng càng nước bay cao, gọi là chim phụng hoàng, eagle. Tôi nhớ ba tôi ở Việt Nam 55 tuổi làm quả xa. Ông đã xin về hương rồi, dẫn con cái qua Mỹ đi làm tiếp. 85 tuổi còn nửa chén, chưa về hương. Cho tới khi cách đây 1-2 năm mới chịu về hương. Là con cái lạy lục, nghỉ dần đi. Thiên làm cái gì? Ông nói còn sức thì còn làm. Chim ưng, phải không? Ai cho sức đó? Tôi giờ 58 tuổi làm việc ngày 15 tiếng, thấy cũng mệt rồi, chống gậy đi. Nhưng ba tôi đều có sức khỏe. Thật ra ơn Chúa đã đổ trên người theo Chúa quá nhiều, đổ trên mỗi chúng ta ngồi ở đây. Nếu bỏ cả ngày nói không hết về ơn lành của Chúa, về sự thương xót của Ngài trên cuộc đời mỗi chúng ta, nhiều ơn Chúa đã thực hiện. Nhưng mà tác giả ở đây còn nói những điều Chúa không làm cũng là ơn. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy theo sự gian ác chúng tôi. Đó là những điều Chúa không làm, nhưng mà đó là ơn mà chúng ta thường quên. Không phải những tội chúng ta thỉnh thoảng mắc, nhưng là cũng những thói quen, những khuynh hướng kiêu ngạo, những thói quen độc lập không cần Chúa, những dối trá, những cố tránh sự thật để lợi riêng cho mình, những tội lỗi chúng ta làm khi ở một mình, những ước ao sâu kín mà chính mình không thể thắng được, như bệnh dịch, vì gì đang khuấy động và khiến cho chúng ta không bỏ được. Mỗi chúng ta biết điều đó là gì right now, ngay bây giờ. Nhưng Chúa đã không trừng phạt, không đối đãi với chúng ta như tội chúng ta đang vấp ngã và đang tiếp tục phạm. Những tội hiện nay chúng ta đang vật lộn chiến đấu với nó và chúng ta biết điều đó là gì. Và đừng quên, Chúa biết điều đó rất rõ. Chúa biết nguyên nhân của nó, Chúa biết hậu quả ghê gớm của nó, và Chúa biết tội lỗi đó sẽ dẫn chúng ta đến đâu. Và Kinh Thánh đã ghi khi nó trưởng thành sẽ dẫn chúng ta đến sự chết. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng Ngài đã không trừng phạt chúng ta theo tội chúng ta như khi kia đã ghi. Dựa trên căn bản nào Đức Chúa Trời có thể tha thứ tội cho chúng ta? Thập tự giá, dựa trên sự yêu thương, dựa trên sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã đổ mạng sống của Ngài trên thập tự giá. Chúa Giêsu đã chết để gánh lấy hình phạt cho tôi, cho quý ông bà anh chị em. Và nhờ đó Đức Chúa Trời đã không đãi chúng ta theo tội lỗi chúng ta. Chúng ta có thể chạy đến với Chúa Giêsu và tuyên và hạ mình xin nhận, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ. Một sự cảm ca ngợi cảm động nhất của bất cứ sự ca ngợi là người ý thức được sự tuyệt vọng của chính mình bây giờ và biết được tất cả tội lỗi của mình được chúng ta. Thì Tiên đã đưa ra cho chúng ta những lý do cái trang ngập lời ca ngợi Chúa vì những điều Chúa đã làm, vì những ơn Chúa không làm. Nhưng mà tác giả cũng đưa cho chúng ta sở dĩ chúng ta cần phải tràn ngập ơn Chúa là vì bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời. Và Thi Thiên đã ghi là Đức Giê-hô-va có lòng thương xót hay làm ơn chậm giận đầy sự nhân từ. Vì hễ từng trời cao hơn đất bao nhiêu, sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đem sự vi phạm của chúng tôi xa cách chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài khác nào cha thương xót con cái mình, thì Ngài biết chúng tôi nắng nên đóng gì, đã nhớ lại chúng tôi bằng bụi đất. Tình thương của Đức Chúa Trời là tình thương bao la, tình thương chậm giận, tình thương hay làm ơn, tình thương không giữ lòng giận muôn đời, tình thương cao rộng như trời cao trên đất, tình thương chăm sóc chúng ta như cha yêu thương chăm sóc con mình, tình thương đã đi kèm với ân sủng của một đấng tạo hóa cao cả, yêu thương một tạo vật tầm thường như bụi đất. Nhiều người có lúc khinh mình, nhưng Đức Chúa Trời đối xử mình một cách cao cả. Tình thương độc đáo của Chúa như trời rộng như cả vũ trụ, tình thương đó bao phủ cuộc đời của mỗi chúng ta. Tác giả Thi Thiên 103 phiêu kinh nghiệm được cái tình thương đó và ông dâng lời ngợi ca. Đó là lý do mỗi con dân của Chúa phải tràn lời ngợi ca. Rất tiếc hôm nay chúng ta mỗi khi vài khi thỉnh thoảng gặp một vài khó khăn đau buồn đen tối trong cuộc đời của mình thì chúng ta đã mất lòng tin cậy Chúa. Chúng ta mau quên ơn của Chúa đã cứu chuộc mình. Chúng ta quên ông trời đã ban cho chúng ta sức khỏe, đã cho chúng ta những cơ hội hưởng những vật thực ngon của thế giới này. Chúng ta quên Chúa có lần đã phục hồi danh dự cho chúng ta là con của Chúa. Chúng ta quên trước khi Chúa tha thứ, trước khi có Chúa làm chủ đời mình, chúng ta là sống không dám ngước mặt lên, nhiều khi đi ra đường không dám nhìn ai, làm những chuyện tệ hại mà không muốn gặp người nào. Nhưng khi gặp Chúa, lời Chúa xác quyết, còn nếu chúng ta xin tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ tội cho chúng ta và làm sạch bao nhiêu mọi điều gian ác. Đó là lời hứa khiến chúng ta có thể hãnh diện nước mặt lên đi nhìn những người khác. Và có người hôm nay có thể đứng dậy nói cách nào Đức Chúa Trời đã biến đổi cuộc đời của mình và kể lại câu chuyện Chúa biến đổi mà không hổ thẹn. trong mùa tạ ơn này hãy nhớ lại, đừng quên các ơn Chúa, đừng quên những ơn Chúa, kể luôn những lúc Chúa không đối xử với chúng ta theo tội lỗi của mình, và hãy nhớ lại tình thương Chúa để tràn ngập ơn của Ngài. Ý thứ hai, để chúng ta phải làm gì để có cuộc đời tràn lời ngợi ca? Thứ nhất là phải nhớ, nhớ điều Chúa làm, nhớ không? Nhớ, nhớ những phước Chúa ban, Chúa đãi về vật chất, nhớ danh dự Chúa phục hồi, nhớ sức mạnh Chúa thêm sức cho. Dù thân thể hôm nay có mỗi ngày mỗi yếu, nhưng sức Chúa vẫn ban và hầu việc Chúa càng mạnh mẽ trong hội thánh này. Bình thường khó làm việc lâu dài, nhưng mà ơn sức Chúa có thể làm được hôm nay chào thánh chủ tịch. Thứ hai, nhớ những điều Chúa không làm, nhớ những điều Chúa không làm trên cuộc đời của mình. Đó là sự thương xót của Chúa. Nếu Ngài đã sử dụng đức công chính đối với những quá phạm của chúng ta thì chắc chúng ta không có ngồi đây, và tôi cũng không có đứng đây chia sẻ những ơn lành mà Chúa đã làm được cho cuộc đời của mình. Nhớ tới ơn thương xót của Chúa hy sinh trên thập tự giá để đừng lạm dụng ơn thương xót của Ngài, đừng khiến hồng ân của Chúa trở thành hồng ân rẻ tiền. Do not make His grace cheap. Vì những đời sống của chúng ta không vâng lời Chúa, khiến cho những người chưa biết Chúa đã nói xấu về Ngài, chế giễu Ngài, nói chúng ta là những người đã theo Chúa mà tiếp tục sống đời sống vô trật tự, sống buông thả, sống không thương xót. Chúng ta cần phải điều chỉnh lại thái độ ngợi ca tạ ơn của mình. Tác giả kêu gọi chúng ta hãy suy gẫm Chúa và ngợi khen Chúa từ sâu kín của trong tâm đồ hồn mình. Thường khi chúng ta hát, chúng ta hát thôi, đứng lên là hát, hát xong ngồi xuống. Ít người nào hát mà có chảy nước mắt. Đọc hát với lòng suy nghĩ của lời bài hát, để lòng của mình chỉ có thấy Chúa nghe mình thôi, không khi mình hát. Có hát hay, có tập, có performing, có diễn xuất, nhưng mà không, Chúa là tính giả. Lòng của chúng ta phải đặt trong đó, điều chỉnh thái độ ca ngợi, và nó phải tràn từ tâm hồn của mình. Hát không phải hát buồn, hát phải vui vẻ, ngợi khen Ngài và suy nghĩ đến tình thương cao cả đấng tạo hóa đối thương với chúng ta, để ca ngợi Chúa vì Chúa đổ tinh thần ơn phước của Ngài trên mỗi người kính sợ Ngài. Suy nghĩ đến tình thương của Chúa, hiểu đến bề dài, bề rộng, bề sâu của tình thương Chúa đối với chúng ta như thế nào. Đọc lại Roma đoạn 8 câu 38-39, không có gì ra khỏi tình thương của Chúa, cho đến sự chết trên trời dưới đất, bề sau bề đó, không đem chúng ta khỏi tình thương của Ngài. Đó là tình thương theo đuổi chúng ta, và suy gẫm tới điều đó để tránh làm những điều tổn thương Ngài, vì Chúa là đấng ghét điều ác. Thì chúng ta cũng nhờ ơn Chúa và theo đuổi những điều tốt lành, đáng kính, đáng tôn, đáng trọng. Và hãy đến gần Chúa để thấy Chúa là ngọt ngào. Ý Thiên đoạn 34 câu 8. Quý vị thấy gì đây? Thấy một chấm đen phải không? Tại sao không thấy tờ giấy trắng? Bởi vì màu trắng nhiều hơn màu đen mà. Sao không thấy tờ giấy trắng mà thấy chấm đen? Vì lòng chúng ta có khuynh hướng thấy những điều rất là bi quan, tiêu cực. Nhưng mà Chúa đãi chúng ta rất nhiều, nhiều điều tốt lắm. Và xin Chúa giúp cho chúng ta tràn lời ngợi ca Chúa vì suy gẫm tới những điều tốt lành của Chúa trên cuộc đời của mình. Ông Edmund sau 21 năm gặp lại tờ giấy có tên ông cảnh sát và đã viết lời tạ ơn chân thành cho người đã giúp ông một việc rất nhỏ. Còn Chúa ban cho chúng ta bao nhiêu từ ngày chúng ta ra đời đến nay, Chúa đổ cho chúng ta biết bao nhiêu ơn lành phước lạ từ ngày chúng ta đến Mỹ này. Sao chúng ta chưa dành thêm thì giờ để ca ngợi Chúa, thờ phượng Ngài và tạ ơn Ngài mà chưa tràn lời ngợi ca Chúa nữa? Chừng nào thì chúng ta mới tràn lời ngợi ca? Nếu không phải là hôm nay, nếu không phải là mùa tạ ơn này, thì chừng nào chúng ta mới tạ ơn Chúa? Chừng nào chúng ta mới dâng cho Chúa lòng của mình để Chúa cai trị cuộc đời của chúng ta? Những lý do mà tác giả Thi Thiên 103 đã ghi để ông ca ngợi Chúa bắt đầu bằng sự tha thứ và chấm dứt bằng sức mới của chim phượng hoàng. Thi Thiên câu 3, 103, câu 3, câu 5: sáu điều Đức Chúa Trời đã làm cho tạo vật của Ngài. Thứ nhất, Ngài tha thứ. Thứ hai, Ngài chữa lành. Thứ ba, Ngài cứu chuộc. Thứ tư, Ngài đạo đội máu triều thiên. Thứ năm, Ngài làm khỏa lòng. Ngài phục hồi thêm sức mới cho chúng ta. Sáu điều này đủ cho mỗi chúng ta là người theo Chúa ca ngợi Ngài, đủ cho chúng ta tràn lời ngợi ca. Tác giả Thi Thiên đã kinh nghiệm được một mùa xuân, một sức mới trong cuộc đời của ông, vì Chúa Thiên Thượng đã đổ trên ông nhiều chất liệu khiến linh hồn của ông mạnh mẽ, bay cao, trẻ mãi không già. Quý vị có mua có toa thuốc trẻ mãi không già chưa? Quý vị có bí quyết cải lão hoàn đồng chưa? Quý vị có bí quyết để tâm hồn mình lúc nào cũng là mùa xuân bay cao như chim ưng không? Tác giả Thi Thiên 103 gọi chúng ta là hãy để cho Chúa xuân, sức mạnh của Chúa tràn ngập trong đời sống tâm linh chúng ta hôm nay. Xin ta cùng đứng dậy để cầu nguyện. Tác giả Thi Thiên đã đưa cho chúng ta nhiều lý do để tạ ơn Chúa và tràn ngập lời ngợi ca. Quý vị ở giữa phòng đây đã theo Chúa rất lâu, số người mới theo Chúa, quý vị ước ao tối nay hứa nguyện với Chúa trở về rời khỏi phòng thờ phượng này, xin Chúa giúp con có một đời sống tràn lời ngợi ca tạ ơn Ngài. Quý vị cầu nguyện cho chính mình, ai ước ao điều đó, quý vị đưa tay lên với Chúa và hứa với Chúa: xin Chúa giúp con bởi sức của Ngài, cho con điều chỉnh cuộc đời của mình để trở thành những con người có đời sống trả lời ngợi ca tạ ơn Chúa. Quý vị đưa tay với Chúa: con muốn điều đó, xin Chúa giúp cho. Và nếu ai trong quý vị, cảm ơn quý vị, nếu ai quý vị chưa một lần nhận Chúa là chủ đời mình, là Chúa mùa xuân, là đấng ban cho chúng ta những bài ca để chúng ta tràn ngập lời ngợi ca Chúa, thì tối nay tôi cũng mời quý vị đến với Chúa. Và nếu quý vị ước ao điều đó, cuộc đời của mình có mùa xuân ở trong tâm hồn, thì quý vị cầu nguyện với tôi lời cầu nguyện ngắn sau đây. Kính lạy Đức Chúa Trời hằng sống, con biết Chúa là đấng chân thần, là đấng dựng nên trời đất, là đấng dựng nên đời con. Lâu nay con nhận ơn trời, sức của trời mà con sống xa cách Ngài, con phạm tội không thờ phượng Ngài, nhưng Ngài đã không đãi hình phạt con theo điều con xa cách, nhưng Ngài đã ban con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu giáng thế chịu chết đền tội con và ban cho con sự sống vĩnh viễn. Con hoàn toàn tin cậy Chúa hôm nay là đấng duy nhất đưa con vào mùa xuân của nước Ngài. Con ăn năn quay về với Ngài, xin Chúa nhận con làm cứu Chúa đời con, làm chủ đời con, để đời sống con được biến đổi, được tràn ngập đời ngợi ca. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Nếu quý vị dâng lời cầu nguyện đó tối nay, sau giờ này quý vị có thể gặp mấy anh chị ở trong hội thánh hay tôi ở phía sau để chúng ta có thể nói chuyện thêm. Cảm ơn quý vị đã cùng dâng lòng lên với Chúa. Nguyện Chúa ban cho chúng ta mùa tạ ơn này và những ngày sắp tới trở thành những con người tràn lời lời ca thờ thánh của Ngài.